Nam Mô A Di Đà Phật. Cung kính chư đại đức đồng tu, thành tâm niệm danh hiệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thành tâm cảm niệm công đức của vị trưởng tràng, niệm Phật đường Tịnh Nghiêm đã tổ chức buổi tu đạo hôm nay. Thành tâm cảm niệm công đức của vị trưởng tràng Tịnh Hạnh, trưởng tràng Tịnh Quang, Tịnh Nguyện, Tịnh Lạc ha, có Tịnh Lạc nữa, Tịnh An ha, Tịnh An, Tịnh Phước, nhiều tịnh quá. Tất cả chư vị đã tạo cái cơ duyên cho Diệu Âm đến đây để nói một chút kinh nghiệm về cái phương pháp hộ niệm vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì đây là cái đề tài mà Diệu Âm thích nhất, tại vì ngoài cái đề tài này ra, nếu mà nó lệch qua chỗ nào khác thì Diệu Âm cũng chịu thua, không biết cách nào để mà khai triển. Nhưng mà nếu chư vị hoan hỷ cho Diệu Âm nói về hộ niệm thì Diệu Âm cũng đem hết tất cả những cái gì mà biết được về hộ niệm thành tâm nói ra đây. Và Diệu Âm cũng tin tưởng rằng khi mà trong một đời này mà mình biết được niệm Phật rồi lại biết được cái pháp hộ niệm thì hình như là chư vị được cái cơ duyên rất là vững chắc để nhất định một đời này mình về tới Tây Phương Cực Lạc, gặp được Đức A Di Đà, gặp được Đức Quán Thế Âm, Đại Thế Chí và chư đại hai chúng trên đó. Xin thưa thực, chắc chắn như vậy. Quý vị biết là hiện tại bây giờ nếu mà Diệu Âm có chút giờ, cứ ngày nào cũng bắt điện thoại về Việt Nam hỏi những cái ban hộ niệm, họ khai báo nhiều vô cùng. Hôm trước Diệu Âm có điện thoại về một đứa em ở trên Gia Lai, nói bây giờ em coi thấy cái ban hộ niệm của em bao nhiêu người hộ niệm, để lâu lâu cho anh biết, rồi anh dùng cái tin của em anh bắn ra cho người ta có niềm tin. Nói thôi anh Nam ơi, đừng hối nữa, em đâu có đếm đâu. Là thực sự là đó là em ruột của chị ông. Cái khả năng hộ niệm của cái ban hộ niệm đó 10 người, cỡ chừng 8 người rưỡi được ra đi với Thủ tướng bất khả tư nghị. Hôm trước ở tại Xuân Bắc có một vị đó cũng đang hộ niệm, có một chuyện trở ngại khó giải quyết, thì anh đó anh mới điện thoại qua hỏi. Mà trong tâm của Diệu Âm thì cứ nghĩ rằng là cái ông này bây giờ ông hộ niệm ngon hơn mình. Ông nói bây giờ anh Diệu Âm ơi, tôi biết phân biệt rõ ràng cái người ra đi được về cảnh trời và cảnh người, người nào thực sự bản thân tôi biết rồi. Trong năm mấy tháng qua bắt đầu tôi đếm, thì tôi niệm hộ niệm được 31 ca, tức là trong cái lúc mà bắt đầu đếm đó thì có 21 ca được vãng sanh về Tây Phương. Còn những cái người mà mềm ra đi, mềm mà thân tướng tốt nhưng mà tôi thấy chưa đủ yếu tố vãng sanh, tôi không cho là vãng sanh đâu. 31 ca, tức là những lúc mà ông ta bắt đầu ngộ sao không biết ông nói vậy đó, 21 ca chính thức được vãng sanh. Xin thưa với chư vị, nói như vậy bây giờ mình trừ hao đi, 21 trừ hao đi một nữa, tức là còn 11 rưỡi, phải không? À, 10 rưỡi. 10 rưỡi người mà trong mấy tháng cũng đã quá bất khả tư nghị rồi. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói là trong đời này mà mình cứu được một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, xin thưa với chư vị, công đức này vô lượng vô biên, hơn hẳn chúng ta đã gieo duyên cho hàng vạn người về Phật Pháp. Lời Ngài Ấn Quang nói như vậy. Thì cái công đức của ông ta mà đưa 21 người vãng sanh trong vòng mấy tháng qua, như vậy là đã vượt qua cái chỉ tiêu của Ngài Ấn Quang Đại Sư đưa ra rồi. Chính vì vậy mà khi hiểu về cái phương pháp hộ niệm, càng ngày chúng ta càng có cái trách nhiệm. Xin thưa, nói ra là nói cho chính Dòm trước. Dòm xin tự lấy cái đây là trách nhiệm của mình, phải vận động tối đa phương pháp hộ niệm để cho nhiều người hiểu được cái phương pháp này mà cứu người vãng sanh. Tình thật phải nói, niệm Phật mà sau cùng không được vãng sanh là tại vì niệm Phật mà quên đi phương pháp hộ niệm, hoặc là niệm Phật mà khinh thường phương pháp hộ niệm, niệm Phật mà không biết phương pháp hộ niệm, cho nên sau cùng mất phần vãng sanh. Người hộ niệm mà cái người được hộ niệm mất phần vãng sanh là tại vì người được hộ niệm quên không niệm Phật. Cho nên niệm Phật mà không biết hộ niệm, đường vãng sanh còn mập mờ quá đáng. Biết hộ niệm mà không chịu niệm Phật thì đường vãng sanh cũng giống như hoa đốm giữa hư không, không bảo đảm. Tại sao như vậy? Với cái thời mạt pháp này, xin thưa, với cái hạng hạ căn phước thì mỏng, trí tuệ thì quá mù mờ, mà không có tùy theo cái pháp niệm Phật thì xin thưa, đời mạt pháp này ức triệu người tu hành tìm đâu cho ra một người hai người có cái hiện tượng chứng đắc. Cho nên Đức Phật nói chỉ nương theo cái pháp niệm Phật mới thoát luân hồi. Tuy nhiên bây giờ Dòm lại thấy khám phá ra một chuyện lạ lạ nữa, là càng lún sâu trong cái thời mạt pháp này có niệm Phật mà sơ ý, nhiều khi suốt một cuộc đời công phu cũng không giải quyết được, ách nạn sinh tử luân hồi. Lạ lắm. Vì không biết tại sao gọi là cái vận mạc của pháp Phật nó đi nhanh quá chưa vậy ơi. Đúng ra là 10.000 năm mạt pháp thì cha chúng ta mới ở trong thời gian cỡ chừng 1.000 năm mạt pháp. Tiết ra là nó cũng còn vương bận một chút có cái thời tượng pháp nó lưu lại, chứ tại sao lại nó đi nhanh dữ vậy? nhanh quá đó. Đến nỗi mà bây giờ chúng ta đi ra đường mới phát hiện ra những người không những không tin mà còn chống bán Phật Pháp nữa, không những không chịu tu hành mà còn tìm cách hủy bán nữa, dễ sợ. Và xin thưa thật, nếu chư vị đi nghiên cứu mà thấy có những người tu học Phật mà họ đã mạnh dạn nói những lời sai với kinh Phật cũng rất là nhiều nữa. Chính vì vậy mà vì không biết tại sao lại cái pháp vận của Phật còn hơn 9.000 năm nữa, mà giờ ông cứ tưởng tượng rằng là nếu một vài chục năm nữa, coi chừng nếu chúng ta không lo tranh thủ giúp người con đường vãng sanh, sau đó sợ rằng không còn có cái khả năng cứu được người nữa. Giờ ông có cái cảm nghĩ như vậy. Cho nên khi mà đi hô hào cái phương pháp hộ niệm, nó mới phát sinh ra những cái kết quả quá bất ngờ. Là xin thưa được là trước khi mà ngồi ở đây nói những lời này, Dôm đã có một thời gian âm thầm đi làm thử, tức là làm ứng dụng theo cái khai thị của Ngài Ấn Quang mà đi làm thử, không dám làm thiệt. Là vì suốt một cái cuộc đời mà gần 50 năm dòng rủi trong trường đời, ngạo mạn, cống cao, không biết pháp Phật, rồi đùng một cái gặp được câu A-di-đà Phật mới ngỡ ngàng. Và khi gặp được cái người hộ niệm lại càng ngỡ ngàng. Rồi sau đó nghe lời pháp cô Ngài Tịnh Không lại càng ngỡ ngàng nữa. Và sau đó thì mới coi qua những lời khai thị của Ngài Ấn Quang, biết tại sao là dòng thấy rất là cảm ứng với Ngài Ấn Quang, mới âm thầm mà đi làm thử, không dám làm thật. Thực ra là không dám làm thật, tại vì mình là một người cư sĩ, đầu óc thì mù mờ, không biết làm sao mình dám lộ liễu. Và cái hình thức của dòng là gì? Lặng lẽ mời gọi những người bạn, những người thân có duyên, khuyên người ta niệm Phật, rồi chỉ người ta hộ niệm. Mà chắc chắn là quý vị cũng hiểu là cái thử nghiệm đầu tiên của Dâm là viết thư khuyên ông già niệm Phật. Chắc chắn cái đó nó mới rõ ràng. Viết mà viết tha thiết dữ lắm, không phải là bình thường đâu. Thì nó xảy ra những sự việc bất ngờ, hoàn toàn là bất ngờ. Là những người mà người ta nghe những cái thư, từ những thư riêng rẽ như vậy, người ta phát tâm, ta hộ niệm. Mình nói, ủa sao lại có cái hiện tượng lạ lùng, là ra đi với thông tướng bất khả tư nghị, không tưởng tượng được. Mà lúc đó thì người ta cứ nói là, anh chịu ông ơi, ông đó ông vãng sanh. Mà trong tâm của dòng thì chưa dám tin. Xin thưa chưa phải chưa dám tin. Tại vì tại sao lại có những hiện tượng vãng sanh mà nó nhanh chóng như vậy, mà sao nó lạ lùng như vậy, mà chính mình không thấy, không chứng nghiệm chuyện đó, chứ không dám. Mà có những người ta quá biết được như vậy. Cách đây cỡ chừng 8 năm thì có một vị ở bên Canada thì đọc được những cái thư đó, mới về cái vùng mà Vĩnh Long, hình như nhớ là Vĩnh Long đâu đó. Thì anh ta có một mình anh ta thôi. Anh ta đã hộ niệm cho mẹ của anh. Khi mà ra đi thì 17 tiếng đồng hồ sau, anh ta chụp tấm hình sang lớn lắm, cỡ chừng A4. Rồi anh tìm cách anh gửi cho tôi, mà lúc đó anh không biết tôi ở đâu hết. Anh gửi cứ 5 cái đạo tràng nào mà anh biết, anh nghĩ là có thì anh gửi tới. Thì trong một cái lá thư đó anh gửi ngay tới cái Tịnh Tông Học Hội. Anh viết bằng tiếng Việt. Tịnh Tông Học Hội người ta đâu có biết tiếng Việt, ta gửi anh diệu âm tiếng Việt. Thì có một chị ở trong đó cũng biết tiếng Việt, anh nuôi diệu âm chắc là anh này, thì người ta mới ra tôi khui rồi, tôi coi rồi, tôi coi tôi viết cái gì, nó là viết khoe cho cái bà cụ đó vãng sanh chẳng có gì hết. Thì tôi nhớ là anh đó có lẽ là anh là người Hoa, người Việt gốc Hoa, cho nên nó viết chữ nó còn nhiều khi nó còn có chữ ngộ chữ niệm. Và anh ta, tôi nhớ cái câu thế này này, nói là tôi chụp bà cụ tôi là sau 16-17 tiếng đồng hồ vãng sanh, nó kế ra như vậy. Cái môi của bà cụ đó không phải là bà ăn trầu đâu à, cũng phải tôi thoa son đâu à, không, nó nói như vậy. Và cái hiện tượng là cái đầu của bà cụ tôi là nóng lên sau 17 tiếng đồng hồ, mà thân tôi nó mềm. Bây giờ tôi chụp ở đây quý vị mà gặp ông tình, ông Diệu Âm đâu á, cho tôi cảm ơn, tôi còn giữ tấm hình đó. Quý vị tưởng tượng là một người thôi hộ niệm cho mẹ mình cũng được vãng sanh. Nếu mà bây giờ tất cả những đạo tràng chúng ta ở đây tham gia ban hộ niệm 10 người, 10 mấy người, đem cái lòng chí thành chí kính này khai thị dẫn giải cho những người già, những người yếu, mà mình còn ngon nữa, mình dẫn giải luôn cho các cái vị trung trung luôn, nhỏ nhỏ luôn, biết niệm Phật luôn. Đến cái lúc mà lâm trung xuống, cái cụ già đó lòng tin vững như tượng đồng phát sắc, cái cụ già đó tha thiết từng chút để đi về Tây Phương, rồi tranh thủ từng hơi thở niệm câu A Di Đà Phật, rồi chư vị ngồi bên cạnh niệm Phật với người đó. Xin thưa thực, không thể nào mà cái người đó mất phần vãng sanh được, bảo đảm. Cho nên hồi nãy mình nói một người niệm Phật suốt cuộc đời, giả sử như bà cụ già đó, nhưng mà đến cuối cùng mất phần vãng sanh. Tại sao mất? Tại vì bà cụ đó không biết phương pháp hộ niệm. Là tại vì bà cụ đó khi ra đi không có người hộ niệm. Tại sao vậy? Tại vì có một lần Ngài Tịnh Không nói như thế này: cái nghiệp của chúng ta đã rơi trong thời mạt pháp này. Kinh Hoa Nghiêm thì nói là nếu mà cái không trung này nó rộng lớn vô bờ mé, nhưng mà cái nghiệp của ta mà giả sử nó có hình tướng thì cái không trung này nó cũng niêm chặt luôn. Đấy là lời trong kinh nói. Trong kinh Địa Tạng Vương Bổ Nguyện, Phật nói là cái nghiệp chướng của chúng ta nó năng địch tu di. Núi tu di không phải là cái núi Bà Quá hay là núi gì đâu, núi Huy Mã Lập Sơn đâu, không có ăn nhầm gì đâu. Cái quả đất này để trong cái núi tu di, xin thưa chư vị, nó giống như là một cái hạt bụi trong đó, không có tìm ra cái quả đất này đâu. Đừng có nghĩ rằng là bình thường. Thì bây giờ chúng ta tu hành ở đây suốt cuộc đời, Ngài Tịnh Không nói dẫu cho một ngày mình niệm đến 10 vạn câu Phật hiệu, niệm suốt cuộc đời, chưa chắc gì mình đã vào, nó lỡ được một cái gốc cô cái nghiệp chúng ta đã tích tụ trong nhiều đời nhiều kiếp. Chính vì vậy, nghe nói những câu nói này, mình thấy mình sợ liền. Nếu mà ta tu, ta nghĩ rằng đủ, ta nghĩ rằng an toàn vãng sanh, ta nghĩ rằng đời này ta có khả năng nhất tâm bất loạn chứng đắc, nhất là trong cái hiện tượng ở đây nhiều nơi cứ khỏe chứng đắc dữ lắm, thì coi chừng khi mà chúng ta buông hơi thở ra đi, cái nghiệp nó quậy mình nát nước tiêu tục, không cách nào tự chủ được. Chính vì vậy mà nếu một người nghĩ rằng tôi không cần tới phương pháp hộ niệm, thì chúng ta nên chấp tay lại, kinh cẩn cúi xuống. Theo như tịnh độ tông chúng ta là cúi cho khi nào cái ngân cười của mình nó ngang 90 độ thế này, tức là song song. Đánh lễ họ, tại vì nhất định người này là Đại Bồ Tát, nhất định người này là Đại Thượng Thiện Nhân trên cõi Tây Phương, giáng hạ xuống đây mới dám nói câu này. Còn nếu tự mình suy đi tính lại, không biết mình là ở từ đâu. Có nhiều người hỏi đi, làm sao tôi biết tôi ở từ đâu? Tôi nói nếu không biết ở từ đâu thì chắc chắn không phải rồi, đúng không? Vì không biết mình ở từ đâu cho nên mình quá khứ không rõ. Quá khứ không rõ thì làm sao mà chư thượng thiện nhân trên cõi Tây Phương xuống đây được. Về Tây Phương một cái là vô lượng kiếp về trước mình biết rồi, mình còn biết luôn cái hình tướng của thế giới này vô lượng kiếp về sau nữa. Cho nên đã hỏi là không có. Là không có thì nhất định nghiệp trước nặng nề. Mà nghiệp trước nặng nề mà không cẩn thận thì nhất định một niệm sới, một niệm cống cao, một niệm sai lầm, nghiệp chướng này nó sẽ trói ta cho đến vô lượng kiếp về sau chưa chắc có cơ ngồi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ấy thế mà khi những người biết hộ niệm, đầu tiên họ nghĩ hộ niệm cũng đơn giản, tưởng lại cứ tới A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là xong. Nhưng mà thực sự những người đầu tiên người ta thành công mới phát hiện ra là vì cái lòng chí thành chí kính của những người hộ niệm nó cao đến nỗi không tưởng tượng. Tôi nói biết không biết ở đây quý vị có tiếp xúc nhiều với những người hộ niệm chưa, chứ giờ ông này thì tiếp xúc nhiều lắm. Họ thành tâm đến nỗi không tưởng tượng. Chư vị ơi, tôi kể cho chư vị một lần như thế này để mình coi, mình tưởng tượng ra cái tâm chí thành chí kính của cái người hộ niệm nó đi tới đâu. Có một lần tôi lên trên thành phố Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột, thì người ta cũng làm cái bữa tiệc gọi là ăn uống gì đó tới đó. Nhưng mà tới đó cái người ta kêu đem ghế tới cho tôi ngồi. Hỏi làm gì đấy? Dạ để tôi, chúng tôi thưa chuyện. Thưa gì? Cái tôi mới tôi tính tôi sắc lắc, à đi có ghế ngồi, tôi bắt ghế ngồi liền. Tính tôi sắc lắc lắm, mới ngồi xuống cái thì cũng cỡ gần 40 người. Cái người ta sắp hàng, thế nếu quý vị làm gì vậy? Tôi tưởng là người ta làm bữa giống như là đại như văn nghệ hay là ca hát vậy. Cái người ta nói là quỳ xuống. Trời ơi, làm tôi sợ quá, tôi lo bò ghế tôi chạy liền. Thôi quý vị làm cái gì, lớn làm cái gì vậy? Thầy nói anh Diệu Âm ơi, bây giờ anh chứng minh cho tôi. Tôi nói chứng minh cái gì? Nên tôi xin phát thể là từ đây cho đến hết cuộc đời tôi đi hộ niệm cho người ta. Tôi nếu hộ niệm thì phát thể với A Di Đà Phật, bác mới phát thể tới tôi. Phải không? A Di Đà Phật tại sao không phát thể bắt tôi ngồi đây phát thể? Đây tại vì tôi nhờ anh mà tôi biết. Tôi biết thì thôi đi hộ niệm đi, chứ mới tôi có cái tài giỏi gì chứng minh. Là thực ra là khi người ta biết rồi, người ta đi hộ niệm có người vãng sanh, không có gì hết trơn. Và người ta ngộ ra, cái ngộ này còn hơn tôi nữa. Tôi ngộ mà tôi chưa có quỳ xuống nhờ ai chứng minh, mà người ta ngộ làm tôi muốn chết. Tôi ngồi lệch bệt xuống đất luôn. Tôi bắt người quỳ, tôi còn quỳ xuống luôn. Tôi nên bây giờ quý vị quỳ, tôi quỳ luôn. Tôi quỳ luôn chứ. Hay lại tôi cái tôi lại lại. Tôi đếm tôi mấy quỳ mấy quý vị mà lại bài ba, tôi lại chết luôn. Tôi lại cho đến rồi đến mà dập trán tôi luôn á. Tôi không cho người ta làm như vậy. Thực ra không phải tôi khoe cái chuyện này cho chư vị, mà tôi khoe là gì? Cái tinh thần của người ta, cái sự mà thành tâm của người ta cao tuyệt luôn. Chính vì vậy mà người ta hộ niệm bất khả tư nghị, dễ sợ lắm. Cho nên khi mà trong một đại này mình có cái cơ duyên cứu người, xin chư vị đừng có bỏ qua cơ duyên này. Có một người nói tôi là nếu mà bây giờ cái lực của chúng ta yếu quá, cái năng lực của mình là một phàm phu, thì làm sao mà mình có cái khả năng cứu một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc? Người ta nói là chỉ có Phật, Bồ Tát mới cứu người. Thì tôi nói thôi bây giờ chị hãy chờ, đến lúc nào mà chị có cái năng lực đi cứu người. Chị nói đúng đó, cái lời nói là hợp với ý tôi đó. Tôi mới hỏi chị là chị đó là, và chị cho tôi biết là khi nào chị có năng lực vậy. Chị nói tôi sẽ ráng tu, tôi biết lòng niệm Phật, chị đến nhất tâm bất loạn là lúc đó tôi có năng lực. Tôi hỏi là khi nào chị được nhất tâm bất loạn vậy, chị định được mấy năm nữa. Tôi nói thẳng thắn với chị, cái ngày nào mà chị điện thoại tới tôi, chị nói chị là nhất tâm bất loạn, thì cái ngày đó tôi sẽ điện thoại tới chị, tôi chia buồn cho chị. Chị đã bị đại nạn rồi. Chị có biết là Ngài Ấn Quang Đại Sư nói rằng một người chân tu, một người chí thành, chí kính tu hành, chân chánh tu hành, càng tu càng khiêm nhường, càng tu càng thấy mình tội lỗi, càng tu càng thấy mình căn cơ hạ liệt. Chị mới bắt đầu tu mà chị đã xác định được ngày chị có năng lực, chị đi ngược lại lời tổ sao? Ấn Quang Đại Sư là vị đại tôn sư thời đại, mà Ngài lúc nào Ngài nói, Ngài cũng chắp tay lại nói là cái phạm tăng tôi tội chướng còn sâu nặng, trí óc còn mê mờ. Ngài luôn luôn nói như vậy. Còn mình là một vị Phật tử bình thường, còn có gia đình, ngày ngày còn kình lộn với chồng với con, đủ hết, chưa giải tỏa những cái gì mà sơ xiển nhất, mà giám định Ngài có năng lực để đi cổ độ chúng sanh sao? Chính vì vậy mà có nhiều người rất là sợ ý cái chuyện này. Thì hôm nay ngồi trước chư vị đi hộ niệm cho một người, cái pháp hộ niệm không đòi hỏi người hộ niệm có năng lực, mà đòi hỏi cái người hộ niệm có cái lòng chân thành, chi thành, chi kính, chắp tay lại tha thiết nguyện cầu A Di Đà Phật phóng quang tiếp độ. A Di Đà Phật tiếp độ người bệnh, chứ mình không phải là người tiếp độ người bệnh. Cái người bệnh nghiệp chướng sâu nặng, nghiệp chướng nó có hai phần. Một phần là tội ác do mình gây ra, làm việc xấu. Một cái nữa là vì cái nghiệp xấu đó cho nên mới sinh ra oán thần trái chủ, những vị mà mình đã ra tay sát hại họ. Cái mối thù bất đội trời chung này họ thề không tha mình được. Nghiệp chướng này nó có hai phần này. Thì cái nghiệp chướng chính người bệnh phải thành tâm niệm Phật để hỏi giải. Oan gia trái chủ chướng chính người bệnh phải cúi đầu xuống thành tâm sám hối xin họ tha thứ. Người biết tu muốn về Tây Phương, mau mau từ ngày hôm nay cho đến khi mình mạng chung, nhất định những điều này không bao giờ quên được. Một là hóa giải ách nặng của mình bằng cách gì? Chí thành niệm một câu A-di-đà Phật, phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sinh tử trong tội. Câu này xin chư vị phải nhớ. Nếu mà nói tôi niệm cho nhất tâm bất loạn, thường thường những cái công cao này không có nằm trong phần chí thành. Những người mà nghĩ mình có năng lực nhất định không bao giờ được kết bè với những người chí thành. Tâm họ không chí thành, nhất định nghiệp chướng không tiêu được. Cho nên quý vị mà càng khiêm nhường chừng nào thì nghiệp càng tiêu chừng đó, phước càng tăng chừng đó. Trong ngày hôm nay đi tới nhà của anh Vũ, tôi thấy À, bên Tịnh Nghiêm tôi cũng thấy. Quý vị để cái tấm hình của Ngài Tịnh Không, Ngài lấy cái nón xuống, chắp tay, đúng không? Cúi đầu xuống, chí thành, cảm thông. Ta hay học theo cái hạnh của các vị đó, nhất định chí thành để cảm thông, mà hóa giải oán thần trái chủ đi. Chúng ta hóa giải từ bây giờ cho đến ngày lâm chung, ngày ngày niệm Phật, phải hồi hướng công đức cho họ. Một tí tẹo công đức cũng phải hồi hướng, nhất định không được quyền kèo kè, bớt một thêm hai, không được quyền giữ cho chính mình. Mình hồi cho hết đi nữa cũng phải hồi hướng. Có như vậy thì mới ra mới cảm thông được chư vị oan thân trái chủ. Còn nếu không, xin thưa với chư vị, ách nạn này dễ sợ lắm. Không hóa giải được hết thì những cái gì còn lại đó, xin thưa thật, đến giờ phút lâm chung mình không đủ năng lực để hóa giải nữa rồi. Phải nhờ những người hộ niệm. Chính những người hộ niệm lúc đó người ta mới hóa giải giùm mình. Người ta còn quỳ xuống, người ta chắp tay tới cúi đầu, người ta điều giải. Cho nên nếu mà quý vị coi những cái băng mà tôi đã điều giải ôn gia trên chỗ, quý vị thấy coi, luôn luôn tôi chắp tay lại, tôi cúi đầu xuống, tôi chưa bao giờ nói một lời sợ ý với chư vị oan gia trái chủ. Và những người mà hộ niệm họ cũng bắt chước tôi như vậy, lúc nào điều giải người ta cũng thành tâm dữ lắm. Và chắc chắn cũng có những người mà đi hộ niệm, sau một thời gian rồi người ta điều giải có tính chất hợp cứng, tôi cảnh cáo liền. Có những người đó điều giải dữ lắm, nó nói giống như là ông thầy mà dạy cho đứa học trò. Tôi nói không được làm như vậy. Thì hôm nay tôi cũng đưa ra những kinh nghiệm này cho chư vị tới. Dù rằng là trong một cuộc đời mình có thể mình giúp cho hàng trăm người vãng sanh, rồi tự nhiên nó sinh ra một cái ý nghĩ là mình có khả năng đưa người vãng sanh. Tôi nói chư vị ơi sai rồi. Tôi nói với những người hộ niệm sai rồi. Chư vị không có đủ cái năng lực đưa người vãng sanh đâu. Mà chư vị có cái đủ cái lòng thành tâm cầu A-di-đà Phật tiếp độ vãng sanh. Quý vị có đủ cái kinh nghiệm năn nỉ chư vị oan gia trái chủ tha thứ. Chư vị có đủ cái sự thành tâm khuyên chúng sanh có duyên lành cũng như duyên ác với người bệnh đó, họ phát cái tâm từ bi ra, họ cùng với mình niệm Phật. Cũng như khi mà mình đi hộ niệm, ban hộ niệm mình ít quá, mình rủ một người kia năn nỉ người ta tới, ta cảm tình. Trong khi ta tới như vậy, tức là họ đã phát một chút chút tâm rồi. Chúng ta chỉ được cái quyền này thôi, chứ ta không có một cái năng lực nào mà cứu người vãng sanh hết. Sở dĩ tôi nói cái chuyện này là tại vì tôi đã phát hiện ra có những ban hộ niệm đã khai thị oan gia trái chủ sai lầm. Họ có những người họ hù dọa oan gia trái chủ nữa. Tôi thấy có những người nói vậy này: chính ta mà nói mà nhà ngươi không chịu nghe nữa sao? Ta khuyên không được nữa, ta làm cứt chứ sợ gì? Nói vậy đó. Quý vị tưởng tượng đi. Rồi khi mà điều giải oan gia trái chủ dám nói oan gia trái chủ là quỷ, là ma, là có tâm hiếm ác, tôi nói coi chừng chư vị có cái tâm hiếm ác còn hơn họ nữa mà không hay. Cho nên đây là những cái mà kinh nghiệm mà tôi phát hiện mới đây, hôm nay nói về đây cũng để mà thổ lộ cho chư vị. Nhất định khi mà mình đi hộ niệm cho một người vãng sanh, chư vị không thể nào nỗ lực với cái giá nào tôi phải cứu cái người này vãng sanh cho được, hoàn toàn sai. Không phải vậy, mà mình nói rằng tôi thành tâm mong muốn cho người này vãng sanh, tìm mọi cách cho người vãng sanh và phải cứu độ tất cả chúng sanh, ngay cả oan gia trái chủ mình cũng có thành tâm cứu độ họ, thì quý vị mới thực sự là người tu chánh pháp. Nghĩa là sao? Nghĩa là các vị oan gia trái chủ đang hiện hành về bao đời cái người bệnh đó, ta không có quyền, tuyệt đối không có quyền đánh phá họ, chèn ép họ, bắt buộc họ làm cái gì hết. Tại vì xin thưa được, nghĩ cho suýt cho cùng ra, là cái người bệnh này họ đã phạm lỗi, họ đã gây tội ác với oan gia trái chủ trước. Còn cái người, những vị oan gia trái chủ họ tới chẳng qua là họ muốn đòi lại những cái gì công bằng cho họ mà thôi. Họ là những người đau khổ, đã chịu qua không biết bao nhiêu năm tháng do người bệnh tạo ra như vậy. Người bệnh dù thế nào nữa cũng là trong cảnh người. Cánh người sau khi chuẩn bị chết, họ tới họ đòi lại cái sự công bằng. Như vậy là mình phải thương luôn cái vị oan gia trái chủ luôn, chứ không được quyền trấn áp vị oan gia trái chủ. Vì thương cái người bị người bệnh làm hại đó, cho nên chúng ta mới đem một chút Phật pháp ra mà giảng giải cho các vị oan gia trái chủ. Mình phải thành tâm chắp tay lại nói với chư vị rằng: tôi thương chư vị, tôi muốn chư vị thoát được những cánh đọa lạc, nhưng mà xin thưa rằng là cái lực của tôi không có, không đủ, không cách nào cứu chư vị được. Nhưng mà tôi có thể hướng dẫn cho chư vị, chỉ cho chư vị con đường chư vị giải thoát. Là sao? Là nói với họ, nếu mà chấp vào cái oan tù này thì nhất thiết đời đời kiếp kiếp không có một cái cơ hội nào có khả năng thoát ly sanh tử luân hồi được. Cái người bệnh hãm hại chư vị trong quá khứ, nhiều khi trước đó nó cũng có cái nhân duyên trong đó. Bây giờ đây, nếu quý vị chấp vào cái đây quyết hại cho được người bệnh, thì khi người bệnh bị đại hại rồi thì người bệnh cũng quyết định hại chư vị nữa. Cho nên oán oán chấp chục, lấy oán trả oán, oán ấy chấp chục, Phật dạy như vậy. Cho nên bây giờ nguyện mong chư vị buông xả ra để chúng ta niệm Phật, cùng nhau đi về Tây Phương thành đạo vô thượng. Mình nói những lời như vậy, và trước đó luôn luôn xin chư vị là đứng trước người bệnh đó, dặn người bệnh kỹ càng rõ ràng là bác phải xác định bác là người có lỗi, phải xác định bác là người đại tội. Bây giờ cái oan gia trái chủ mà có hai bác cũng phải chấp nhận, tại vì bác trả lại cái nhân bác đã làm, bác không được căm thù, bác không được quyền đối lại, không được quyền coi như là tìm cách thảm hại nó. Phải nói rõ ràng, nói lớn tiếng luôn chứ không cần nói nhỏ, tại vì nói lớn tiếng oan gia trái chủ họ nghe. Và cái người bệnh đó, chỉ khi nào cái người bệnh đó thành tâm sám hối thì mình mới điều giải được oan gia trái chủ. Người bệnh đó mà không chịu phát lộ sám hối, nhất định cục điều giải chúng ta sai lầm. Vì vậy mình thấy rõ rệt, chúng ta đi hộ niệm để cho người vãng sanh là giúp cho người bệnh thoát được cái ách nạn này, họ vãng sanh về Tây Phương. Vãng sanh về Tây Phương có đủ năng lực, họ trở lại trong các cái cõi lục đạo này, họ trả cái món nợ của họ bằng cách là dùng thần thông đạo lực của một vị bất thối Bồ Tát trên cõi Tây Phương cứu độ chúng sanh, cứu oan gia trái chủ, trả lại món nợ của họ. Thay vì họ chấp nhận cái quả báo của cái tội lỗi, đi về cảnh giới địa ngục, họ trở nên một vị đại Bồ Tát, vị Phật đi cứu độ chúng sanh, hay hơn là chúng ta cứ trôi theo cái dòng nhân quả để mà trả nghiệp trong những cảnh giới tam ác đạo không hay. Mình thấy rõ ràng như vậy thì mình đi hộ niệm cho người ta vãng sanh, mình không gây được một cái ác cảm nào đối pháp với chúng sanh hết, mà mình còn khuyên được cái vị oan gia trái chủ hồi đầu tỉnh ngộ, niệm Phật với mình. Xin thưa thật, họ đang trong cảnh khổ, họ đang trong cảnh quyết tâm trả thù. Hay càng quyết tâm trả thù bao nhiêu thì dù có trả được cái mối thù này, họ tạo ra cái nhân tội lỗi khác, tội lỗi nó chồng lên tội lỗi, không bao giờ họ thoát vòng sanh tử luân hồi. Nhưng mà mình đem cái lòng chí thành ra mà mình điều giải họ, trong cái lúc mà cái lòng chân thành của mình đến tột cùng rồi, một lời nói của mình cảm thông rõ rệt, có nhiều khi cảm thông thấy rõ rệt ra chư vị. Và thường thường Giám hay nói rằng là nếu mà chư vị ngày đêm niệm Phật thành tâm, rồi khi gặp một người bạn mình bệnh xuống, mình cũng thành tâm đến hộ niệm, chư thiên long hộ pháp gia trì cho mình. Lững lờ nối của mình các ngài nhiều khi mình quên, các ngài điềm chỉ cho mình nối sao cho đúng. Rồi các ngài, thực ra các ngài thấy với nhau mà, các ngài cũng khuyên nữa. Xin thưa chư thiên long hộ pháp, người ta không có nhào vô trong cái vấn đề nhân quả của bệnh nhân mà ngài chi phối đâu ạ. Ngài cũng dùng những cái hình thức là khuyên giải để mà gỡ ra cái ách nạn này. Tại vì các ngài biết đạo, các ngài biết tu, các ngài không bao giờ mà tự gây ra cái nghiệp nhân đâu ạ. Xin thưa thành thực mà nói, chư Phật cũng không bao giờ nhào vô trong cái nhân quả chúng ta mà để chi phối đâu ạ. Cái vấn đề nhân quả chúng ta tự chúng ta phải lo lấy. Các ngài hướng dẫn cái đường chúng ta đi. Quý vị chí thành đi, niệm một câu A-di-đà Phật, từ những cái công đức này nó búa ra khắp nơi. Và những người mà nhận được cái ánh hào quang đó, người ta có lợi gạt. Trong khi oan gia trái chủ là những người gần sát bên mình, họ theo dõi mình từng chút từng chút. Cái tâm chí thành chí kính của mình thực sự đã đem lợi lạc cho họ. Cho nên thay vì những vị đó quyết lòng hạ thủ giết hại mình, trả thù mình, họ lại ngày đêm mong muốn cho mình được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên vì cái thù thắng nó quá lớn như vậy, một người nghiệp chướng trùng trùng lại vượt qua cái ách nạn đó để trở về Tây Phương Cực Lạc. Chính vì vậy mà khi mình gặp những người mà cầu mong cho chứng đắc để đi về Tây Phương, tôi thấy những sau cùng cái kết quả của họ, nó thua đi một bà cụ, nó thua một ông cụ hồi giờ tu rất là ít, mà người ta hiền lành chất phát, ta thành tâm niệm Phật. Xin thưa thật rõ ràng trước mắt, dẫm không dám nói một người nào hết, mà thật sự trong đời dẫm đã nhận quá nhiều, gặp quá nhiều. Có những người là tự khoe, tôi ngày đó, tháng đó, tôi vãng sanh. Vãng sanh có gì đâu mà lớn lao mà phải khoe như vậy. Tôi bắt phải viết giấy ra làm cam kết đàng hoàng để tôi làm chứng mà. Ngày đó trôi qua lặng lẽ, mà sau đó kiếm lại thì oán nạn chụp chụp. Đâu có phải một người đâu ạ, nhiều người lắm. Và bên cạnh đó, xin thưa thật, chị ông đã cũng là từng đi hộ niệm cho những người hồi giờ không biết niệm Phật là gì cả, làm chuyện đại hại. Mà đến sau cùng rồi, cái nghiệp quậy đánh đến nỗi mà nằm trên giường mà lăn xuống giường nữa. Ấy thế mà khi trước những ngày tháng sắp chết, gặp ban hộ niệm, Thầy Tết đã khuyên, sợ quá, chắp tay thành tâm quỳ xuống sám hối. Tự mình quỳ xuống sám hối. Ấy thế mà khi ra đi, thân tướng bất khả tư nghị. So với những người mà khoe này khoe nọ kia, họ hơn nhiều lắm rồi. Cái thoại tướng, cái thân hình, cái khuôn mặt, cái sắc tướng của cái lúc mà người ta ra đi đó, đây gọi là tiên triệu mà. Cái tiên triệu mà chứng nhận cho họ cái thời gian sau đó về Tây Phương không chưa nói, ngon hơn cái người mà ra đi thân tướng quá ư là xấu, sắc tướng quá ư là đen thui. Con mắt trơn trọng, cái thân hình cứng đờ, đúng không? Mà thấy rõ ràng trước mắt cái đã. Tại sao cái người này ít tu mà được như vậy? Xin thưa là cái hiệu quả của pháp hộ niệm. Người hộ niệm đúng, người ta làm như vậy. Hộ niệm sai, chắc chắn kết quả sai. Cho nên xin thưa với chư vị, Dư Âm có đem theo đây một cái đĩa. Cái đĩa đó Dư Âm nói là hộ niệm là một pháp tu. Dư Âm khám phá là hộ niệm là một pháp tu đàng hoàng, không phải là tới trước người bệnh sắp sửa chết, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mới tiếng. Không phải. Tại vì có nhiều người hộ niệm mà người đó đâu có vãng sanh. Như vậy đâu phải hộ niệm nhờ hộ niệm mà người đó vãng sanh, đúng không? Hộ niệm mà người đó không vãng sanh thì một là cái người hộ niệm đó không chịu nghiên cứu kỹ phương pháp hộ niệm. Chắc chắn những người mà có những bài bác phương pháp hộ niệm, suốt cuộc đời của họ tôi nghĩ rằng là không bao giờ gặp được một người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đâu ạ.
Nhiều khi suốt cuộc đời của họ chưa bao giờ
đã thực hiện cái phương pháp hộ niệm trước một người lâm chung đâu ạ. Mà giả sử như trong đời của họ đã từng hộ niệm qua, cái người hộ niệm đó cũng được, cái người mà được hộ niệm đó cũng không được vãng sanh đâu ạ.
Tại sao như vậy? Tại vì người hộ niệm này không đem cái tâm chân thành, chi kính để hộ niệm cho cái người bệnh, mà đem cái tinh thần cống cao, ngã mạn tới mà hộ niệm cho người ta. Xin thưa với chư vị, nó gọi là tâm tâm cảm ứng, đem cái tâm cống cao tới làm cho người bệnh phiền não, đem cái tâm không tin tới hộ niệm cho cái người bệnh, làm cho người bệnh tin 10 niệm một thời gian còn có 8 à, niệm một ngày nữa còn có 6 à, niệm riết người bệnh mất tin tưởng luôn. Tâm tâm cảm ứng. Ví dụ như dự âm nói như này, những lời dự âm nói tin tưởng vững vàng, tự nhiên chư vị nghe vững vàng, tại vì dự âm đã thấy rõ rệt rồi, dự âm vững vàng tin tưởng. Có những người dự âm hoàn toàn chưa thấy mặt, người ta nói anh dự âm ơi khai thị, nên nào đưa khai thị, tôi khai thị gì đâu, cứ người ta biểu tôi khai thị gì mà khai thị, xa lắc được bắt điện thoại lên khai thị. Tôi khuyên bác tin nhân bác, con nói thật, dạ chưa chú dự âm ơi tôi tin dữ lắm, bác quyết lòng niệm Phật nghe bác. Dạ, vì thành tâm sám hối chưa? Dạ sám hối. Bây giờ như vậy tôi được vãng sanh ông chú, được nhất định, bắt tin tưởng cho vững vàng ngang. Xin như vậy nghe những lời này ngang, bà cụ này đã tin tưởng như vậy, quý vị cứ niệm Phật đi, nhất định bà này vãng sanh. Người ta phát cái gói tin tưởng vững lao vàng lên, bà đó vãng sanh. Khi mà tôi cúp điện thoại vô, tôi nghi tin tưởng bà này có tới 90% rồi. Tại sao như vậy? Tại tôi biết rằng là lòng của cái người bệnh này đã tin tưởng, đã tha thiết được vãng sanh. Và tôi nói một vài câu làm cho cái bàn hộ niệm nó cũng tin tưởng luôn. Như vậy là được rồi. Người bệnh tin tưởng, người hộ niệm tin tưởng, tin tưởng, tin tưởng, cảm ứng. Niềm tin phá đi nghiệp chướng, niềm tin phá đi ma chướng, niềm tin vượt qua ách nạn của nghiệp khổ, họ đi về Tây Phương bằng con đường đới nghiệp vãng sanh, chứ đâu phải là phá nghiệp vãng sanh. Nếu mà tôi hỏi bác ơi, hồi giờ bác niệm Phật tới nhất tâm bác loạn chưa? Nói dạ chưa. Chưa thì khó lắm đó. Một lời nói sơ ý này, tôi mang cái nghiệp này không biết bao nhiêu mà kể. Tại vì làm cho cái bà cụ đó mất hết niềm tin vãng sanh. Bà cụ đó đâu có nhắc tâm bất loạn đâu. Tại sao mà nhắc tới nhắc tâm bất loạn làm chi? Chính mình niệm Phật muốn chết, đi nói này nói nọ lung tung beng, thực ra tâm này loạn sang ngầu, không có nhắc tâm gì hết. Làm sao kêu người ta hỏi chị nhắc tâm bất loạn chưa? Hồi giờ công phu tới bao nhiêu? Tại sao đổi công phu người ta làm chi? Đúng không? Hồi giờ bác niệm Phật nhiều lắm không? Tốt. Hồi giờ tôi niệm ít quá mà bây giờ tôi tha thiết được. Được. Nó cái gì được? Nâng người ta lên. Phật nói 10 niệm tất sanh. Bác ráng đi nghe. Niệm 10 niệm. Phật không bao giờ để bác phải viết đơn viết từ để mà khiếu nại đâu. Đừng có sợ. Tự nhiên mình đưa cái tinh thần họ lên cao vùng vùng. Mà nhất là khi mà đối diện tới cái đường cùng rồi, cái tâm linh của họ nó vượt lên mạnh lắm. Chính nhờ một lời khuyên tấn như vậy mà họ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Rõ ràng chúng ta vì một chút tâm lý như vậy mà đưa họ đi về Tây Phương, cũng vì một chút sơ ý. Niệm Phật phải nhất tâm mới được chứ. Bây giờ bắt đầu từ đây nhất tâm bất loạn, đừng có cái gì nữa. Mình loạn xạ ngộ trong khi mình la người ta mà biểu người ta nhất tâm bất loạn, làm sao mà người ta vãng sanh? Chính vì thế mà xin thưa với như vậy, niệm Phật và hộ niệm kết hợp với nhau, chứ vì một đời này nhất định vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vì sao? Có một lần tôi nghe Ngài Tịnh Công nói như thế này. Ngài nói liên quan tới hộ niệm. Ngài kể một cái chuyện mà cái bà mẹ của cái vị đó không tin pháp môn niệm Phật, nhưng mà người con thì tin pháp môn niệm Phật. Cho nên vừa khuyên người mẹ niệm Phật, nhưng mà người mẹ không chịu niệm, đánh bài. Đến lúc chết người mẹ không vãng sanh. Nhưng mà người con tha thiết quá mà kêu các vị tới tiếp tục hộ niệm. Hộ niệm cũng khuyên giải, coi như là khai thị trong cái trước bàn thờ luôn. 21 người sau thì cái vong linh đó mới chuyển. Nói bây giờ thì niệm Phật hay quá, thôi giờ cho tôi nghe pháp, cho tôi niệm Phật hộ niệm. Rồi sau đó mấy ngày, hình như 49 ngày, nói bây giờ tôi đã được A Di Đà Phật tiếp độ rồi, tôi về hạ phẩm hạ sanh. Ngài Tịnh Không nói như vậy. Ngài nói hộ niệm bất khả tư nghị. Như vậy thì cái bà đó, bà không tin bà được hạ phẩm hạ sanh, còn chư vị niệm Phật từ bây giờ cho đến cái ngày qua đi, ít ra chư vị cũng được trung phẩm. Mình thấy lên trung phẩm tức là lên được ít ra cũng bốn bậc, là ba bậc hạ phẩm mình qua, lên hạ phẩm hạ trung phẩm hạ sanh cũng ngon. Quý vị nghe cái niềm tin này thấy mừng không? Thấy mình thấy rõ ràng mình mừng không? Nhất định mà chư vị giữ cái niềm tin vững vàng, quyết lòng tha thiết, và nhất định phải nhớ cho kỹ, dù mình niệm Phật bây giờ cho đến cái ngày mình ra đi là 50 năm nữa, ngày nào mình không niệm chưa chắc gì là phá được nghiệp chướng, đừng có nói chi là chứng đắc. Nếu mình chứng đắc tức là phá tràn, phá toan nghiệp chướng hết trơn rồi. Lý nhất tâm bất loạn, có nhiều người đơn giản quá, lý nhất tâm bất loạn suy cho cùng ra nhiều khi là sơ trụ Bồ Tát rồi, mà mình không hay. Có nhiều người nhất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn sai lầm. Nhất tâm khi nào kệ nó đi, đừng lo tới. Nói nhất tâm cũng được, không nhất tâm không được. Ngài Hạ Liên Cư đã dạy rõ rệt, niệm Phật đừng cầu nhất tâm bất loạn thì mới có khả năng nhất tâm bất loạn. Chúng ta vì tâm loạn quá cho nên thường thường vọng tưởng nhiều. Có nhiều người sợ vì vọng tưởng, Diệu Âm từ đầu chí đuôi vẫn khuyên chư vị, vọng tưởng càng nhiều cứ cho nó nhiều đi, nó nhiều sao nhiều kệ nó, đừng nghĩ tới nó nữa, cứ lo niệm Phật đi. Vọng tưởng càng nhiều càng niệm Phật đi. Ngài Hạ Liên Cư cấp niệm Phật không cầu cho hết vọng tưởng, tại vì nó đã vọng tưởng mà mình cầu cho hết vọng tưởng là thêm một vọng cầu nữa. Dạ gì mình làm cũng điều sai lầm, cứ cùng thoải mái đi, quyết lòng biết là vọng tưởng là biết mình nghiệp chướng nặng. Biết nghiệp chướng nặng thì nhất định cuộc đời này nếu mà sơ ý mình bị đại nạn. Như vậy làm sao? Phải tìm con đường nào an toàn nhất cho mình đi. Phật dạy những người nào mà tội chướng sâu nặng, nhưng mà nếu trong đời, nhất là cuối đời, gặp được những vị thiện tri thức khai giải chỉ đường dẫn lối niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, người đó tin tưởng quyết lòng sám hối niệm danh hiệu A Di Đà Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, giấu cho 10 niệm không được vãng sanh, ngài tề không thành Phật. Quý vị nghe đi nghe lại cho thiệt kỹ cái lời nói này. Đã là một vị Phật, nói ra không bao giờ có thể nói sai được, tại vì con người quá ư là sơ ý, không chịu nghe theo lời Phật, cứ nghe theo những lời đồn nhảm của thế gian, chạy theo lời người không chạy theo kinh Phật, đành rằng phải mất phần vãng sanh. Chứ thực ra tất cả mọi chúng ta chưa bị ngồi trong đạo đàng này, tôi tin tưởng chắc chắn chân tâm của chư vị không thể nào là không phải là Phật được. Lý tức Phật mà, tâm mình là Phật mà, tâm mình là Phật nhất định ta đi về Tây Phương về Phật. Chỉ có khi nào mình không thèm đi về thì thôi. Một con chó đi lãng thảng ngoài đường kia, nếu mà mình khuyên nó tin được, nó niệm Phật, nó niệm theo cái ngôn ngữ của nó đi về Tây Phương cũng được như thường. Đáng tiếc là nó không chịu nghe, nó cứng đầu, nó mê muội, nó sai lầm. Ta là làm người rồi, con người là vật chí linh trong vạn vật, là hơn con chó đó rồi, hơn con gà đó rồi. Nhất định ta đã mặc chiếc áo tràng này, đi vào trong một niệm Phật đường niệm Phật, ta phải lấy cái niềm tin là cái chỗ ta nương nhờ chính thức, phải đứng lại trong cái câu A Di Đà Phật đi. Nhất định chư vị được vãng sanh. Nếu mà những lời nói này quý vị nói là ông này ông xúi quẩy, ông này ông nói cho ngon, xin thưa thực ra Diệu Âm thành tâm mà nói rằng chư vị cái niệm Phật, Diệu Âm cũng đâu có lựa có hướng gì. Diệu Âm có bỏ câu A Di Đà Phật, Diệu Âm đâu có hướng gì. Diệu Âm khuyên chư vị niệm Phật đâu phải để cho lợi cho Diệu Âm, mà thực sự Diệu Âm nói rằng những người trong đời này đã niệm Phật là đều được cái dư phần vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên sợ rằng là nếu mà cá ngang con đường hay là làm cho chư vị bỏ mất cái niềm tin, sinh cái mối nghi, mất đường vãng sanh, dầm sợ rằng cái oán nạn, cái nghiệp chướng này mình mang không nổi. Cho nên mỗi nói một lời, dầm khuyên chư vị phải vững lòng tin. Nói một câu, dầm xin chư vị vững lòng tin, nhất định vững lòng tin để đi về Tây Phương Cực Lạc. Cuộc đời này với cái cơ hội này nhất định là cơ hội cuối cùng trong thời mạt pháp để cho chư vị thành đạo. Nếu mà lơ là một cái, không tin một cái, lún qua cơ hội này, không cách nào trong 9.000 năm mạt pháp nữa quý vị gặp lại cơ hội này để nói cái lời siêu thoát tạm giới. Mà xin nhớ, vượt qua cái thời mạt pháp, đi vào cái thời diệt pháp, quý vị phải chịu thêm là hơn 500 triệu năm nữa, gần 600 triệu năm nữa mới gặp được Đức Di Lặc Tôn Phật hạ sanh nói Phật pháp. Nếu lúc đó quý vị còn là thân người thì cái xác suất cơ thể còn duyên gặp, còn cái xác suất không gặp vẫn còn nhiều như thường. Thường thường trong lúc đó cái nhân loại này có thể tới là 7 tỷ người, thì nhiều khi chỉ có 100 ngàn người gặp và thôi, tức là cái xác suất là 1/100. Còn nếu chư vị mà sới qua khỏi cái thời mạt pháp này này, chung vào cái thời diệt pháp, đọa vào trong hàng bàn sanh rồi, lúc đó chịu thua. Đọa vào trong hàng ngạ quỷ rồi, lúc đó chịu thua, không có cơ hội nào mà nghe được pháp âm của Di Lặc Tôn Phật. Di Lặc Tôn Phật mà qua đi một cái thì đời đời kiếp kiếp. Chính vì vậy mà mình thấy rõ rệt cái nạn gọi là cái nạn tam đồ nó gần với mình quá sức rồi mà quý vị không hay, chúng ta không hay. Trong khi đó cái cơ hội mình đọa đầy nó gần gũi như vậy mà gặp được câu A Di Đà Phật rõ rệt là một cơ hội đáng giá, không cách nào mà có thể mình rối lên được để mình về Tây Phương, mà chúng ta nhiều khi sơ ý lơ là mất đi uổng vô cùng. Chính vì vậy mà vì cái thời gian nó ngắn quá, dòng không biết làm sao mà nói lên được cái để củng cố cái niềm tin. Mong chư vị phải lấy tinh thần mà hiểu cho. Dòng cứ kêu gọi chư vị phải tin tưởng cho vững vàng. Một khi tin tưởng rồi thì một lần phát nguyện vãng sanh về Tây Phương, đừng phát nguyện suông, đừng phát nguyện lấy có, hãy lấy tự trong đáy lòng của mình mà phát nguyện. Như vậy khi mà mình lấy tự trong đáy lòng mình phát nguyện vãng sanh thì đối với việc sống chết không còn cái giá trị gì nữa hết. Trước khi mà do em đi lên đây thì ở với niệm Phật đường có cái chị kia, chị nói mà tự nhiên mà ngộ ra, không biết vừa gặp cái gì ngộ cái đó. Chị nói bây giờ tôi trông sao mà tôi được ung thư, cho nên cái người ta nói ăn cái món này ung thư, ăn món cái ung thư, tôi được ăn thí vô luôn, tại vì tôi thấy ông người ta ung thư vãng sanh nhiều quá. Tại vì ung thư á là thường thường bác sĩ báo cho mình biết, mà thường thường ung thư là sau cùng rồi không có mê man bất tỉnh. Tôi sợ nhất là đột quỵ. Trời sao mà nó cái cô cái đó con nói một câu tự nhiên mình ngộ nữa. Đúng rồi, tôi cũng sợ đột quỵ lắm, đột quỵ nó mê man làm sao, đúng không? Rồi cái mê man bất tỉnh thì ai nói cho mình nghe? Mà còn ung thư cái á, thì bác sĩ báo cho mình biết à còn những tháng nữa chết, mình biết trước ngày giờ rồi mà mình biết niệm Phật nữa, trời ơi mình lo ngày lo đêm. Sướng ơi là sướng, như tôi nếu thôi giờ tôi để tôi dùng cũng trong thì tôi ung thư. Tôi cũng trong ung thư, hễ ung thư rồi tôi mừng, hễ bác sĩ mà báo là anh ung thư là tôi mừng, là tại vì tôi biết tôi sắp chết rồi mà, rõ rệt mà. Là tôi kêu tình nghiêm nha, có cử người nào không, tôi kêu tình hạnh nha, có cử người nào không, còn không thì tôi còn giờ cũng gieo duyên hộ niệm nhiều quá, chắc tôi loan lên, tôi thông báo trên internet rồi thông báo đủ thứ, người ta ở xa không có, người ta hồi hướng công đức cho tôi chứ sao nữa, sẵn sàng đi về Tây Phương, mắc mớ gì mình sợ. Chính vì vậy mà nhiều người đối với cái bệnh lo lên lo xuống, người niệm Phật đối với cái bệnh nhẹ nhàng, cho nên đi lên lên Phật để cái cô kia có đạt ra rồi mua thuốc cho tôi, chị mua thuốc của tôi phải uống chứ sao không uống có buồn sao, uống cho nó khỏe chứ không uống thì có buồn sao. Nhưng mà thật ra tôi nói thật, ông bác sĩ nói bây giờ yếu lắm, yếu tới đâu, chết chưa, chưa chết, bậy quá ha, sao ông nói yếu cho chết luôn đi, có gì đâu mà sợ. Tinh thần chúng ta nó vượt qua tất cả, tại vì đối với chết tôi không sợ nữa mà sợ chỉ cái bệnh, đúng không? Tôi cái bệnh giao là vôi đóng trong trong cái xương đó, nghe trong điện thoại nên sao con vòi dồi nó chung vô trong xương, cái dồi đóng trong xương mà kêu là con dồi chung trong xương, Thành ra cái chuyện không có gì trơn, thành ra nó rùm rà lên. Tôi nói con dò chung vô làm tôi chết sớm. Chết sớm thì tôi khỏi còn nói chuyện với ai hết trơn. Tôi đi về Tây Phương trước, có sao đâu ạ. Cái nghiệp của tôi chịu chứ. Cái thân của tôi chịu nghiệp, cái tâm tôi đâu có chịu nghiệp nữa đâu ạ. Tất cả duy tâm tạo. Chúng ta đi về Tây Phương mà cái tâm chân thành, chí thành chí kính, cái tâm thành Phật làm sao chịu nạn. Cái thân thì phải chịu nạn. Đức Bổn Sư Thích Ca thị hiện xuống thành Thái Tử Tất Đạt Đa, Ngài cũng chịu nạn như mình. Ngài giả đò dùng cái thân Ngài chịu nạn để làm vua cho chúng sanh. Chứ cái tâm của Ngài làm sao mà còn sống chết, làm sao mà còn chịu nạn được. Thì tại sao chúng ta biết chúng ta cũng là Phật, chúng ta không chịu làm Phật đi. Về Tây Phương tiếng khổ cũng không có, thì làm gì có sự khổ, thì làm gì có bệnh hoạn. Thì bệnh cho nó bệnh đi, để mà luyện cho sớm, luyện sớm mình về Tây Phương. Phải không chưa vậy? Người niệm Phật lúc nào cũng cười tươi như hoa. Và cười tươi như hoa như vậy, muốn cười cho nó nhanh, muốn về cho sớm thì cố gắng ngày đêm niệm câu A Di Đà Phật, nói đi nói lại. Xin thưa với chư vị, pháp hộ niệm cũng là tín hành nguyện. Muốn niệm pháp niệm Phật cũng tín hành nguyện. Tín hành nguyện niệm Phật để vãng sanh Tây Phương. Người hộ niệm người ta dẫn dắt từng chút để mình an nhiên đi về Tây Phương. Tại sao lại có người sợ cái pháp hộ niệm? Tại sao lại đồng hóa cái pháp hộ niệm với cái pháp cầu siêu? Tại sao lại đồng hóa cái pháp hộ niệm với pháp cầu an? Tại sao nghĩ rằng hộ niệm là đi hậu sự? Người hộ niệm có bao giờ họ tham gia hậu sự đâu? Thế mà có nhiều người đã tung ra những cái tin đó, làm cho chúng sanh hoang mang, làm cho cái tinh thần đi về Tây Phương bị giám sút, làm cho hậu nghi tăng lên. Phật dạy đoạn tín, đoạn nghi sanh tín, mình dạy cho chúng sanh đoạn đi cái tín mà sinh cái nghi ra. Nghi thì không cách nào vãng sanh về Tây Phương được. Tin tưởng vững vàng chắc chắn chưa vậy được về Tây Phương Cực Lạc. Nên nhớ đi về Tây Phương để cứu độ chúng sanh. Chúng ta mau mau về cái tâm đại từ đại bi cứu độ chúng sanh mà ngày đêm nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mong cho tất cả chư vị người nào cũng viên mãn đạo Bồ Đề, ngự vào chính phẩm hoa sen, về Tây Phương thành Phật. Nam mô A Di Đà Phật.